chưa phải là kẻ thông hiểu. Kim vị tỉnh văn, lược khử khế tự, người Trung Quốc chuộng đơn giản, tuyệt đối chẳng thích rườm rà, không giống người Ấn Độ. Người Ấn Độ ưa rườm rà, càng nói chi tiết càng hay. Người Trung Quốc yêu cầu như thế nào? Nói tới trọng tâm rồi thôi, chẳng dây cà dây muốn. Người Trung Quốc là như vậy đó. Vì thế ngôn ngữ và văn tự Trung Quốc thời cổ đòi hỏi phải đạt tiêu chuẩn gồm bốn chữ là giản, yếu, tường, minh. Tức là đơn giản tóm tắt nhưng vẫn phải cặn kẽ, vẫn phải rõ ràng. Ăn nói như vậy mới là ăn nói giỏi. Văn chương như thế mới là văn chương hay. Nhưng người Ấn Độ lại khác, quả thật chẳng ngại phiền. Người Hoa nói gì chẳng lặp đi lặp lại. Văn chương nhắc đi nhắc lại sẽ gọi trùng lập. Chẳng phải là văn chương hay. Nhưng Kinh Phật chẳng vậy. Kinh Phật là nhắc đi nhắc lại. Lặp đi lặp lại cũng có lợi, đối với kẻ trung hạ căn sẽ rất hữu ích. Dạng yếu tường minh thật sự chỉ hữu ích cho người thượng thượng căn. Kẻ trung hạ căn nghe một lần chưa hiểu, nhưng không được nghe lần nữa. Không giống như Kinh Phật, quý vị nghe một lần không hiểu, chẳng sao. Phía sau còn nhắc lại nhiều lượt, quý vị cứ thông thả mà học. Nói chung rồi sẽ nghe hiểu. Đấy là Phật từ bi. Từ bi hơn Khổng Lão Phu Tử rất nhiều. Khổng Tử và Mạnh Tử chẳng từ bi như Phật, mà đòi hỏi rất cao. Cho nên sách Nho mới chép cử nhất ngôn bất dĩ tam ngôn phản. Khổng Lão Phu Tử chẳng dạy quý vị chê bai. Giống như căn nhà này, tôi bảo quý vị góc này vuông dứt đúng 90 độ, quý vị phải nghĩ là ba góc kia cũng giống như thế. Nếu quý vị chẳng nghĩ ra, phải dạy quý vị từng thứ một, thì Khổng Lão Phu Tử chẳng dạy quý vị. Ngã này đần quá. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật rất từ bi, Ngài sẽ dạy quý vị góc này 90 độ, nhìn sang góc kia cũng là 90 độ. Ngài chẳng nề hà phiền phức. Từ chỗ này ta thấy được lòng từ bi của Đức Phật. Vì vậy, nói thật thà, học Phật dễ hơn học Nho. Vì Phật giáo truyền sang Trung Quốc, Phật giáo là giáo dục. Giáo dục Phật giáo thịnh vượng hơn giáo dục Nho gia. Vì sao? Thuận tiện hòa đồng. Ba căn thượng trung hạ, thượng thượng căn, hạ hạ căn, Phật đều dạy. Khổng Lão Phu Tử dạy học thì học trò phải là trung thượng căn trở lên. Thấp hơn trung thượng căn, Phu Tử sẽ chẳng muốn dạy. Rõ ràng là ngươi quá đần độn. Đây là một nhân tố khiến cho nền giáo dục Phật giáo có thể phổ biến, phổ cập toàn dân tại Trung Quốc. Tỏ rõ tấm lòng yêu thương của Đức Phật. Chữ kinh này có bốn ý nghĩa. Thông thường, hệ giảng kinh nhất định phải giới thiệu. Kinh có bốn ý nghĩa là quán nhiếp thường pháp. Quán là quán xuyên sở thuyết chi lý. Nói theo cách bây giờ là phù hợp lý luận. Thật sự là một môn học thuật cao sâu. Người hiện thời gọi là La Tập, giảng về biện chứng Pháp. Nói theo danh từ Phật Pháp là nhân minh. Vì thế trong Phật Pháp có khoa nhân minh học. Nhân minh học này được gọi là La Tập hoặc biện chứng Pháp. Quán là có phương pháp tuân theo luận lý học. Vì thế giảng hết sức mạch lạc, có trật tự. Người Trung Quốc gọi điều đó là hữu điều bất dặn. Quý vị nghe rất dễ hiểu, rất minh bạch. Ý nghĩa thứ hai là nhiếp. Nhiếp tắc nhiếp trì sở quá chi sanh. Đây là nhiếp trì. Trì là gìn giữ, tức là gìn giữ những chúng sanh đã được giáo hóa. Nếu dùng bốn chữ tiêu chuẩn này để nhận định, thì văn chương Trung Quốc chỉ đạt được điều thứ nhất là quán, thực hiện được chữ ấy. Tất cả văn chương đạt được điều ấy, còn ba chữ sau đó chưa chắc đã đạt được. Nhiếp là nhiếp thọ hết thảy chúng sanh. Cũng là giống như nó có sức hấp dẫn, sức thu hút. Sau khi tiếp nhận, quý vị rất ưa thích, muốn bỏ mà chẳng thể bỏ được. Điều này chẳng đơn giản. Vì thế, Kinh Phật khiến cho quý vị đọc một lần, vẫn muốn đọc lần thứ hai, lần thứ ba, càng đọc càng ưa thích. Sức nhiếp thọ của Kinh có thể chiếm lĩnh tâm hồn người đọc. Điển tịch của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có sức mạnh này. Chẳng hạn như Tứ Thư Ngũ Kinh có năng lực này. Quý vị thuở bé đọc Tứ Thư, đến lúc 70-80 tuổi đọc Tứ Thư vẫn hứng thú tràn trề. Chúng có sức mạnh ấy. Quý vị đọc tiểu thuyết, sau khi đọc 1-2 lượt chẳng muốn đọc lần thứ ba. Tiểu thuyết dù hay cách mấy, thuở bé tôi thích coi. Ưa chuộng nhất bốn bộ tiểu thuyết Trung Quốc là Tam Quốc, Thủy Hử, Tây Du Ký và Hồng Lâu Mộng. Mỗi bộ đại khái tôi đọc tới 10 lần. Nhưng sau khi đọc 10 lần, suốt đời này chẳng muốn đọc lại nữa. Nói cách khác, sức nhiếp thọ của chúng chỉ lớn chừng đó. Sau khi xem 10 lượt, sẽ chẳng muốn đọc nữa. Chẳng giống như Kinh Phật, quý vị đọc Kinh Phật một dạng biến, cũng chẳng ngán, càng đọc càng ưa thích. Sức nhiếp thọ to lớn. Chữ thứ ba là thường. Thường tắc cổ kim bất dịch. Người hiện thời gọi điều này là chân lý. Những điều Kinh Phật giảng chính là chân lý. Chân lý vĩnh hằng chẳng thay đổi. Những điều Đức Phật giảng từ 3.000 năm trước là chính xác. Tới nay 3.000 năm sau vẫn chính xác. Tại Ấn Độ dạy người Ấn Độ chính xác. Truyền sang Trung Quốc, dạy người Trung Quốc vẫn chính xác. Cũng có ý nghĩa là những lý luận và phương pháp của Đức Phật siêu việt thời gian và không gian, nên gọi là thường. Điều này hết sức khó đạt được. Điều cuối cùng là pháp. Pháp tác cận diễn đồng tuân. Người thời cổ và người hiện tại đều phải tuân những phương pháp đã được dạy trong kinh điển. Có thể phù hợp bốn điều kiện ấy mới gọi là kinh. Văn chương của phàm nhân sáng tác chẳng thể trọn đủ bốn điều kiện này, nên chẳng thể gọi là kinh. Trọn đủ bốn điều kiện này mới có thể gọi là kinh. Như Tứ Thư của Trung Quốc có thể gọi là kinh. Vì quả thật Tứ Thư có quán, nhiếp, thường, pháp, phù hợp bốn điều kiện ấy. Nói tới Ngũ Kinh thì phần lớn là có bốn điều kiện ấy. Trong thời đại hiện tại có thể dùng tinh thần, chứ không thể dùng phương pháp được nói trong Ngũ Kinh, vì phương pháp phù hợp thời đại đó, chẳng phù hợp thời đại này, chẳng giống như Kinh Phật. Những điều được giảng trong Kinh Phật là sống động. Thượng thuật tứ tự, khả tận kinh tự chi nghĩa. Thông thường để giải thích chữ kinh luôn dùng bốn chữ quán nhiếp thường pháp này. Hữu Phật sở thuyết giả, thông danh di kinh. Những gì do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng, cố đề trung kinh chi nhất tự thị thông danh. Phàm những gì do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng đều gọi là kinh. Vì thế, kinh là thông danh. Tất cả hết thảy những giáo huấn của Thánh Hiền cũng gọi là kinh. Nhưng kinh của Thánh Hiền chưa chắc đã có hội đủ ý nghĩa gồm trong bốn chữ quán nhiếp thường pháp. Tuy đều là kinh nhưng có rất nhiều thứ chẳng phù hợp định nghĩa quán nhiếp thường pháp này. Đây chính là chỗ vượt trội của kinh Phật so với các thứ kinh điển khác. Những câu này nhằm giới thiệu kinh danh xưng chung. Tiếp đó, sách chú giải viết: Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. 14 chữ ấy thị bổn kinh độc cụ chi biệt danh. Đều do Đức Phật nói, nhưng không giống những kinh khác, thì danh xưng ấy được gọi là biệt danh. Như vậy, đề mục kinh này gồm 15 chữ, bao gồm thông đề và biệt đề. 14 chữ đầu là biệt đề, một chữ kinh sau đó là thông đề. Chư kinh lập danh, bất ly nhân, pháp, dụ, hoặc đơn, hoặc phức, khả đắc thất loại. Đơn nhất giả tam, cụ nhị giả tam, cụ túc giả nhất, cộng thành thất loại. Đây là nói đến việc đặt tên kinh Phật có quy củ, chẳng phải là nói tùy tiện. Vì thế, người thông hiểu vừa nhìn vào đề mục kinh đã biết kinh này là thật hay là ngụy tạo. Những kinh ngụy tạo có đề mục chẳng phù hợp nguyên tắc này. Chẳng phù hợp nguyên tắc này sẽ chẳng phải là kinh Phật chân chánh. Kinh Phật chân chánh nhất định phải phù hợp nguyên tắc này, tức bảy tiêu chuẩn. Nói tóm lại, bảy tiêu chuẩn chẳng ngoài nhân, pháp, tỷ dụ. Trong đề mục nhất định lấy những điều ấy làm nguyên tắc. Đơn nhân là chỉ dùng người làm đề mục. A-di-đà kinh, A-di-đà thị nhân. A-di-đà là biệt đề, kinh là thông đề. Trong tựa đề kinh ấy chỉ có nhân, không có pháp, không có tỷ dụ. Đơn pháp Đại Bát Nhã Kinh, Bát Nhã thị pháp, không có nhân, không có dụ, tức là không có tỷ dụ. Đơn dụ Phạm Võng Kinh, Phạm Võng là cái lưới của Đại Phạm Thiên. Dùng cái lưới của Đại Phạm Thiên để sánh ví. Vì thế Phạm Võng là tỷ dụ, không có nhân mà cũng chẳng có pháp. Ba loại ấy được gọi là đơn tam đề. Phức nhị đề cũng có ba loại. Trong ấy có nhân pháp, tức là trong đề mục có người và pháp. Như Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh. Văn Thù là nhân, Bát Nhã là pháp. Trong ấy chẳng có tỷ dụ. Dùng pháp và dụ để đặt tên như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là tỷ dụ. Trong ấy chẳng có nhân. Dùng nhân và dụ để đặt tên kinh như Bồ Tát Anh Lạc Kinh. Bồ Tát là nhân, Anh Lạc là tỷ dụ. Trong ấy chẳng có pháp. Ba thứ này gọi là phức tam chủng lập đề. Nhân, pháp, dụ thảy đều có đủ. Cả ba thứ ấy đều có đầy đủ nhân, pháp, dụ là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đề kinh có đủ cả ba thứ ấy. Phật là nhân, Đại Phương Quảng là pháp, Hoa Nghiêm là tỷ dụ. Do vậy, nhân pháp dụ đều có. Đây là bảy nguyên tắc để đặt tựa đề cho kinh Phật. Nếu chẳng tương ứng với bảy nguyên tắc ấy, nhất định chẳng phải là kinh Phật. Nếu bảo nó là kinh Phật thì đó là giả, chẳng thật. Kinh Phật thật sự sẽ chẳng trái phạm quy củ này. Kim bổn kinh đề diệt cụ túc nhân pháp dụ. Hạ lão cư sĩ hội tập kinh này đặt tựa đề trọn đủ nhân pháp dụ. Đề trung Phật tự biểu thử độ quả nhân. Phật là Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là vị đã chứng quả trong cõi này. Quả nhân là người đã chứng Phật quả, là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta học Phật nhất định phải biết, bất luận ở chỗ nào cũng phải nói rõ ràng với người khác. Nếu người ta hỏi đến Phật thì Phật là giáo dục. Chúng ta tiếp nhận sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, nói rõ Phật chẳng phải là tôn giáo, chẳng liên quan gì đến tôn giáo. Kể từ khi tôi được tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu tiếp xúc Phật giáo, tôi học theo sự giáo dục của Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng theo tôn giáo. Chúng ta phải hiểu rõ ràng, minh bạch điều này. Hiệp hội của chúng ta là Hiệp hội Giáo dục của Đức Phật. Chớ nên mơ hồ, khiến cho người khác nảy sanh hiểu lầm. Phật, Bồ Tát, A-La-Hán là những danh xưng học vị trong nền giáo dục của Đức Phật, mà cũng là những danh xưng chung. Phật là học vị tối cao, Bồ Tát là học vị thứ hai, A-La-Hán là học vị thứ ba, có cùng một ý nghĩa với các học vị tiến sĩ, thạc sĩ, học sĩ như trong nhà trường hiện thời. Thích Ca Mâu Ni Phật tu học đã đạt tới tầng lớp cao nhất, nên gọi Ngài là Phật Đà. Còn những vị như Văn Thù, Phổ Hiền được nhắc đến trong kinh sách, tuy chưa đạt tới tối cao, nhưng tu cũng rất khá, thuộc vào học vị Bồ Tát. Lại còn có Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên và A-La-Hán, thuộc học vị thứ ba. Gọi Phật, Bồ Tát, A-La-Hán là nói tới danh xưng học vị. Các ngài chẳng phải là thần mà cũng chẳng phải là tiên, các ngài là người. Phải hiểu rõ ràng, minh bạch thì chúng ta mới thật sự học được thứ này thứ nọ trong Phật Pháp, có lợi ích cho chúng ta. Lợi ích phổ biến nhất là thân tâm khỏe mạnh. Quý vị có muốn hay không? Quý vị học Phật khẳng định phải đạt được điều đầu tiên này. Nhà Phật nói trường sanh bất lão là thật, chẳng phải là mê tín. Đáng tiếc là chúng ta công phu chẳng tới mức. Phải nâng công phu lên cao hơn nữa. Nâng cao tới cảnh giới nào? Nâng cao tới A-la-hán là được rồi. A-la-hán trường sanh bất lão. Này chúng tôi chỉ mới dính dáng một chút bên ngoài, hưởng nhờ một tí bên bề ngoài. Hết thảy mọi người quý vị thấy tôi tuổi tác không ngừng tăng lên, nhưng cũng chẳng suy lão. Thật đấy, chẳng giả. Năm 1999, tôi giảng kinh tại Tân Gia Ba. Có một vị cư sĩ là nữ tu Thiên Chúa Giáo tại Tân Gia Ba đến gặp tôi, muốn quy y Phật môn. Bà ta hỏi tôi có đủ điều kiện để quy y hay không. Tôi nói chẳng có vấn đề gì, bà hội đủ điều kiện. Tôi quy y cho bà ta, Năm ấy, bà ta đã 101 tuổi, được gọi là người thanh niên 101 tuổi. Bà làm công tác thiện nguyện chăm sóc người già. Người già đều là 70-80 tuổi. Bà ta phục vụ chăm sóc họ mỗi ngày, chăm nom 20+ người già. Rất khó có. Hiện thời thân thể bà ta vẫn vô cùng khỏe mạnh. Mấy hôm trước tôi nghe nói bà ta muốn sang một viện dưỡng lão ở Tân Cương phục vụ nửa năm. Năm 1999, bà ta đã 101 tuổi. Năm nay là năm 2010, bà ta phải là 111 tuổi. Không phải vậy. Năm 1999, bà ta đã 101 tuổi, năm nay là 112 tuổi. 112 tuổi, vẫn làm công tác thiện nguyện, vẫn chăm sóc người già 60-70 tuổi. Bà ta chẳng già, vẫn nói mình là thanh niên. Đầu tiên là thân tâm khỏe mạnh. Quý vị chẳng có phiền não, mà có trí huệ, phiền não nhẹ đi, trí huệ tăng trưởng. Gia đình quý vị hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi. Nơi quý vị sống hòa thuận, chẳng có gì không tốt đẹp. Đấy là lợi ích hiện tiền của Phật Pháp. Một người tu hành như vậy ở nơi ấy, các nhà lượng tử học cho biết, người ấy ở khu vực nào trong vùng phụ cận, tỷ lệ phạm tội chắc chắn rất ít. Do nguyên nhân nào? Tư trường tốt đẹp. Một đạo tràng thành lập ở đây, người thật sự học tập rất nhiều, tỷ lệ phạm tội trong khu vực này sẽ giảm bớt với một mức độ to lớn. Đó là sự thật. Vì vậy, chúng ta nói tới Phật Pháp Tăng, nói chung phải hiểu ý nghĩa thật sự. Nếu không, người ta sẽ nói chúng ta mê tín, sai lầm rất lớn. Do vậy, chữ Phật ở đây là thử độ quả nhân. Trong thế gian này, Ngài là một người tu học đã đạt được học vị tối cao. Vô lượng thọ thị bỉ phương quả nhân. Vô lượng thọ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là A-di-đà Phật đạt học vị tối cao. A-di-đà dịch là vô lượng thọ. Phật là danh xưng học vị. Ngài và Thích Ca Mâu Ni Phật có học vị tương đồng, bình đẳng. Cú đề trung cụ, lưỡng độ quả nhân. Trong một tựa đề kinh có hai người, chẳng phải là một người, mà là hai người. Đều đạt được học vị tối cao. Bảy chữ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác là Pháp. Đại thừa nhị tự là tỷ dụ. Thừa giả, âm cổ là thẳng. Này chúng ta thường đọc là thừa. Âm cổ đọc là thẳng, có nghĩa là xe. Thuở ấy là xe ngựa. Thử kinh khả vận tải vô lượng chúng sanh, hàm đạt bảo sở. Nói theo cách bây giờ, bảo sở là bảo địa. Bộ kinh này có thể chở chúng ta sang Tây Phương Cực Lạc thế giới bảo địa. Như trong kinh Pháp Hoa đã nói, Đại Bạch Ngưu Xa.
À,
Đại Bạch Ngưu Sa là xe ngựa. Thời cổ xe ngựa lớn nhất, có thể ngồi được rất nhiều người. Tôi nhớ lúc bé đi học tại Nam Kinh, lúc ấy đang học sơ trung. Phương tiện giao thông ở Nam Kinh rất ít. Xe ngựa rất nhiều. Xe ngựa rất rẻ, hình như là 1 hay 2 xu, rất rẻ. Một cỗ xe ngựa tôi thường ngồi được 14 đứa học trò. 14 đứa nhỏ ngồi chung một chiếc xe ngựa đi học. Do vậy, dùng Đại Thừa làm tỷ dụ. Đại Thừa là cỗ xe ngựa lớn. Chư Kinh giai cụ giáo hành lý. Hết thảy các kinh đều có 4 ý nghĩa ấy. Ở đây lời chú giải đã tỉnh lược một chữ. Lẽ ra phải là giáo, hành, lý, quả. Một bộ kinh nhất định có 4 ý nghĩa ấy. Ở đây quả bị lược đi. Quả là chứng quả, tức đạt được học vị. Phật thuyết Đại Thừa thì giáo. Đấy là giáo học. Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác thị hành. Như vậy thì đây là giáo kinh, mà cũng là hành kinh. Quý vị hành sẽ đạt được, chẳng hành sẽ chẳng đạt được. Vô lượng thọ thị lý. Vô lượng thọ là lý mà cũng là quả. Các vị tổ sư đại đức xưa này giải thích tựa đề kinh chẳng hoàn toàn giống nhau. Có những vị có cách giảng riêng, nhưng đều giảng hợp lý, đúng pháp, nên thuyết của các ngài đều được công nhận. Do vậy, chúng ta đọc nhiều về giáo pháp Đại Thừa. Đối với những thứ do Tổ sư Đại Đức đã giảng từ xưa, quý vị có thể dung hội, hòa hợp, tham khảo nhiều bản chú giải khác nhau. Ở Trung Quốc vào thời cổ, Kinh Vô Lượng Thọ có 2 bản chú giải để tham khảo. Những tác phẩm chú giải của Nhật Bản càng nhiều, có hơn 20 thứ. Như trong phần trước chúng ta đã thấy, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giới thiệu. Phần nhiều là nhìn vào cách người khác giảng giải tựa đề kinh và quyền nghĩa. Bậc tu hành lão luyện thật sự thâm nhập kinh tạng thường chẳng nhìn xem quý vị giảng giải nội dung kinh như thế nào. Chẳng xem phần ấy, mà xem phần quyền nghĩa. Quyền nghĩa là gì? Là báo cáo tâm đắc tu học của quý vị. Trong ấy có cảnh giới của chính quý vị. Nên bậc tu hành lão luyện thường thích xem phần ấy. Kẻ sơ học thích xem cách giảng từng câu kinh một, xem lời chú giải. Vô lượng thọ biểu tam tế nhất như niết bàn thường trụ chi pháp thân bổn thể. Tam tế là quá khứ, hiện tại, vị lai. Cũng có thể nói là lý thể, được chứng bởi tam thế chư Phật. Lý thể ấy thường được gọi là chư pháp thật tướng. Tức là chân tướng của hết thảy các pháp, chẳng hề mê tín. Khoa học và triết học hiện tại đang nghiên cứu những gì? Chân tướng của vũ trụ và vạn vật. Trải qua nhiều niên đại như thế, những triết học gia và khoa học gia xưa nay trong ngoài nước đã nghiên cứu. Có thể nói là họ đã đạt thành tựu khá khả quan. Nhưng còn có khá nhiều nghi vấn chưa thể giải đáp. Nói tới khởi nguyên của vũ trụ, các khoa học gia hiện đại cho rằng có một vụ bùng nổ lớn. Nhưng thuyết bùng nổ lớn ấy chẳng thể nói trọn vẹn. Cái gì đã bùng nổ? Do nguyên nhân nào mà bùng nổ? Chẳng thể giảng rõ ràng những điều ấy. Nói bùng nổ lớn là chỉ nhìn vào một hiện tượng, quan sát thấy bằng viễn vọng kính. Trong vũ trụ, thấy tất cả những tinh cầu bùng nổ ấy dường như đều ở quá xa chúng ta. Đây là một hiện tượng bùng nổ do nhìn từ chỗ này mà lập ra thuyết ấy. Thuyết ấy chẳng thể nói trọn vẹn, chỉ do tạm thời quan sát hiện tượng mà có được kết luận như vậy. Vẫn phải tiếp tục nghiên cứu. Hiện thời lượng tử lực học lại phát hiện. Phát hiện gì vậy? Phát hiện hiện tượng vật chất sanh khởi là vô trung sanh hữu. Có tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sau khi sanh ra, bèn tiêu diệt trong sát na. Cách nói này hết sức giống với những điều được giảng trong kinh Phật. Bởi lẽ Phật Pháp giảng nguyên khởi của vũ trụ là A Lại Gia nguyên khởi. A Lại Gia là gì vậy? Hiện thời A Lại Gia quả thực đã bị các nhà lượng tử lực học phát hiện. Nhưng còn có một vấn đề. A Lại Gia do đâu mà có? Họ chẳng có cách nào khám phá. Nhưng kinh Phật có thể nói rõ. A Lại Gia do đâu mà có? Vì sao có A Lại Gia? Do vậy, thuở ấy, tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp với tôi. Đã bảo Thích Ca Mâu Ni Phật là một bậc đại triết học gia. Tôi học triết với cụ. Chúng tôi muốn tìm triết học gia, chẳng tìm tôn giáo, không tìm đến mê tín. Cụ nói Thích Ca Mâu Ni là đại triết học gia. Kinh Phật là đỉnh cao nhất trong triết học cả thế giới. Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi được cụ uốn nắn quan niệm sai lầm trước kia như vậy. Tôi cứ tưởng Phật giáo là tôn giáo mê tín. Cụ đã chuyển đổi quan niệm sai lầm ấy. Tôi học Phật từ lúc bắt đầu học với Thầy Phương cho tới nay là 59 năm. Sang năm là một giáp. 59 năm học tập chứng tỏ lời Thầy nói là thật, chẳng giả. Vì thế tôi nhớ mãi không quên ân đức của Thầy. Nếu không được Thầy chỉ dẫn, làm sao chúng tôi biết trên thế giới có thứ tốt đẹp như vậy ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ? Quý vị nói có đáng tiếc lắm không? Có bao nhiêu người bỏ lỡ? Hiện thời chúng tôi đã nghiên cứu học tập Phật giáo 59 năm, phát hiện nó không là đỉnh cao nhất trong triết học, mà còn là khoa học đạt tới đỉnh cao nhất. Những vấn đề mà khoa học và triết học hiện tại chẳng thể giải quyết đều có toàn bộ lời giải đáp trong Kinh Đại Thừa. Khoa học gia phát hiện vấn đề ấy, chúng ta mở Kinh Phật ra xem, thấy ngày càng gần gũi. Rốt cuộc họ có thể đạt tới cảnh giới của Phật hay chăng? Chẳng thể nào. Vì sao chẳng thể? Trong Kinh Đại Thừa Đức Phật đã giảng, ý thức là tâm phân biệt. Năng lực của tâm ý thức rất lớn. Chúng ta hãy nghĩ thức thứ sáu, tức ý thức. Bên ngoài có thể duyên khắp pháp giới hư không giới. Khoa học hiện thời gọi điều này là hoàng quang thế giới. Quý vị có thể phan duyên toàn bộ vũ trụ. Bên trong quý vị có thể duyên tới A-lại gia. Hiện thời lượng tử lực học đã thực sự duyên đến A-lại gia. Họ nói tới ba tế tướng của A-lại gia, đương nhiên chẳng rõ ràng minh bạch như trong kinh Phật đã giảng. Hiện nay họ phát hiện trong vũ trụ thứ gì cũng đều không có, chỉ có ba thứ. Giống như trong Pháp Tướng Duy Thức đã giảng, các nhà Pháp Tướng Duy Thức chẳng thừa nhận trong vũ trụ có thứ gì. Họ chỉ thừa nhận Duy Thức, nghĩa là chỉ có thức. Chỉ có một mình thức, thức là ba tế tướng, tức nghiệp tướng, chuyển tướng, cảnh giới tướng. Họ dùng các danh từ ấy. Hiện thời các nhà lượng tử lực học nói gì? Vật chất, năng lượng, thông tin là ba tế tướng của A-lại gia. Năng lượng là nghiệp tướng của A-lại gia, diễn đạt bằng những danh từ khác nhau, nhưng là cùng một chuyện. Thông tin là chuyển tướng của A-lại gia. Cảnh giới tướng được các nhà khoa học hiện tại gọi là vật chất. Hoàn toàn tương đồng với Pháp tướng, chẳng đơn giản. Vũ trụ sâu xa kín nhiệm. Đức Phật dạy đến khi nào mới có thể thấy sự sâu xa kín nhiệm ấy? Là ai? Trong kinh Phật nói Bát Địa Bồ Tát qua công phu định lực ấy. Bởi lẽ các khoa học gia dùng dụng cụ, máy móc để quan sát, phát hiện Phật Pháp không như thế. Phật Pháp dùng công phu định lực. Ngài nhập định rất sâu, từ trong định thấy được. Trong định chẳng có giới hạn thời gian và không gian, chẳng có chiều không gian. Ngài trực tiếp thấy, cho nên thấy rõ ràng hơn các khoa học gia. Các khoa học gia phải nhờ vào dụng cụ máy móc, họ chưa đoạn ý niệm. Vì vậy Đức Phật nói phải đoạn sạch ý niệm. Quý vị chớ nên dùng tâm ý thức. Dùng tâm ý thức sẽ chẳng thể thấy chân tướng. Vì sao? Cái mà quý vị trông thấy chính là huyễn tướng. Tâm ý thức cũng là huyễn tướng. Huyễn tướng có thể duyên huyễn tướng, chẳng thể duyên chân tướng. Vì thế nói, các khoa học gia chắc chắn chẳng thể kiến tánh. Nếu khoa học gia, triết học gia buông phân biệt chấp trước, khởi tâm động niệm xuống, họ sẽ thành Phật, mới có thể thật sự thấy chân tướng. Do vậy, chúng ta có thể nói, các nhà lượng tử lực học đã mòn men bên lề Phật Pháp. Nếu họ thật sự có thể tiến thêm một bước đột phá nữa, buông khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước xuống, họ sẽ chứng đắc. Không cần dùng dụng cụ khoa học. Chẳng cần phiền phức như vậy. Do các lẽ đó, nói thực tế lý thể, nói tam tế nhất như, Niết bàn thường trụ. Niết bàn là tiếng Phạn, dịch nghĩa là bất sanh bất diệt. Trong Phật Pháp, Pháp thân bộ thể được gọi là chân như, mà cũng là chân tâm hoặc bổn tánh. Rất nhiều danh từ, tới mấy chục loại. Vì sao đối với một chuyện mà Đức Phật nói ra lắm danh từ như thế? Đấy là giáo học thiện xảo, dạy quý vị chớ nên chấp trước tướng danh từ. Nói cách nào cũng được, chỉ cần nói đúng chuyện này, phá chấp trước, phá phân biệt đấy mà. Nói một danh từ, quý vị liền chấp trước, phân biệt. Nói mấy chục danh từ đều nhằm nói về chuyện này. Danh tướng là giả, đừng chấp trước. quý vị mới hiểu nghĩa chân thật do Đức Phật đã giảng. Pháp thân bổn thể, diệt tức chúng sanh bổn cụ chi Phật tánh. Pháp thân bổn thể là Phật tánh của chính mình. Thị tâm thị Phật chi bổn tâm, cố phán thuộc ư lý, cái kỳ di thực tế lý thể giả. Nói tới cùng, vũ trụ và chính mình là một chẳng hai. Đấy là gì? Nêu rõ quan hệ luân lý trong Phật Pháp. Phật Pháp giảng luân lý thật tuyệt vời, rốt ráo viên mãn. Tổ tiên Trung Quốc nói tới luân lý, lấy thí dụ như trong hiện thời là một gia tộc. Từ gia tộc mở rộng đến người ngoài. Phàm thị nhân, giai tu ái. Quan hệ luân lý như trong Phật Pháp giảng, không chỉ là hết thảy mọi người và chính mình là nhất thể. Lão Tử nói, thiên địa giữ ngã đồng căn, vạn vật giữ ngã nhất thể. Hai câu ấy hết sức gần với Đại Thừa Phật Pháp. Luân lý Phật Pháp giảng điều gì? Hoa cỏ cây cối và chính mình là nhất thể, núi sông đại địa và chính mình là nhất thể, hư không pháp giới và chính mình là nhất thể, giảng luân lý viên mãn, giảng đến rốt ráo. Hiểu rõ ràng mối quan hệ phẩm đức thứ nhất trong tự tánh là gì? Là ái. Phật không gọi là ái, vì sợ nói ái. Người ta sẽ nảy sanh hiểu lầm, vì trong ái quá tình. Ái đó sẽ chẳng thật, bị biến đổi. Nhà Phật nói là từ bi là ái. Trong từ bi có trí huệ, chẳng quá tình. Khi giác ngộ gọi là trí huệ, khi mê, trí huệ bèn biến thành tình, nên gọi là tình thức. Vì lẽ đó trí huệ và tình thức là một chuyện, một thể mà có hai phương diện. Khi ngộ thì là trí huệ, lúc mê gọi là tình chấp. Đức Phật dạy chúng ta hãy giác ngộ, chớ nên mê hoặc. Chúng sanh trong mười pháp giới đều mê chẳng giác. Đến khi nào mới thật sự giác ngộ? Từ bậc sơ trụ trong viền giáo như Kinh Hoa Nghiêm đã nói trở lên là giác ngộ. Trong tâm các ngài hoàn toàn là trí huệ, chẳng còn có tình chấp. Trong mười pháp giới, Phật Pháp giới có chín phần giác ngộ, vẫn còn một phần tình chưa đoạn. Đạt đến địa vị sơ trụ Bồ Tát trong viền giáo, tình chẳng còn, trí huệ mười phần viên mãn hiện tiền, mới hữu dụng, mới chẳng lui sụp, mới chẳng đọa lạc. Vì thế, mục tiêu chung cực của giáo học Phật Pháp là dạy chúng ta trở về tự tánh. Trí huệ viên mãn trong tự tánh chính là thực tế lý thể. Phật thuyết Đại Thừa Thị Giáo, tức y thử vô lượng thọ chi lý thể, trực chỉ Đại Thừa Di Dụ, vị tuyên thuyết chúng sanh bổn cụ chi đại kinh, phán chi vi giáo, nghĩa thậm phân minh. Ý nghĩa này rất rõ ràng, rất minh bạch. Phần đầu bản chú giải kinh này, Hoàng Lão Cư Sĩ đã nói một câu rất hay, chúng sanh bổn cụ chi đại kinh. Này, chúng ta học kinh vô lượng thọ là học kinh vô lượng thọ của ai? Chẳng phải là A-di-đà Phật, chẳng phải là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà là chính mình. Vì sao? Trong tâm của chính mình, trong chân tâm, trong tâm thanh tịnh đã trọn đủ đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Người Trung Quốc cũng nói tới bổn tánh. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đối với đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, Tam Tự Kinh dùng một chữ là thiện, bổn tánh vốn lành. Thiện nghĩa là gì? Chính là 14 chữ trong tựa đề kinh. Chính mình chẳng phải bên ngoài. Học điều này để làm gì? Học để chúng ta trở về bổn thiện, quý vị liền thành Phật. Hiện thời chúng ta như thế nào? Hiện thời chúng ta tánh tương cận, tập tương diễn. Tánh của chúng ta là một, đều là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đều là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đều là như vậy. Nhưng hiện thời mê muội lệch lạc. Ta dạy lệch sang tập tánh. Tập tánh là gì? Ích kỷ tự lợi thị phi, nhân ngã, tiếng tâm lợi dưỡng, tham sân si mạng. Làm những chuyện ấy lệch lạc rồi. Tiếp nhận sự giáo dục của Đức Phật là gì? Từ lệch lạc tà dạy quay trở lại, trở về đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, trở về bổn thiện. Từ tập tánh trở về bổn thiện là đúng. Điều đó gọi là sự giáo dục của Đức Phật. Sự giáo dục của Đức Phật là gì? Quý vị vốn là Phật. Này quý vị đang mê muội lệch lạc nên là chúng sanh. Chúng sanh chẳng làm gì, cứ luân hồi trong lục đạo. Bị khốn khổ ngần ấy bèn oán trời hơn người, chẳng biết là tự làm, tự chịu. Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch, sẽ thấy Phật Pháp vốn là sự giáo dục tốt nhất trong thế gian và xuất thế gian. Thầy Phương về già dạy học tại Đài Loan. Từ lúc tôi được biết cụ, cho đến khi cụ mất trong hơn 20 năm, hết thảy những lớp cụ dạy đều là giảng kinh Phật. Nhưng cụ chẳng giảng từng bộ kinh một mà giảng đại ý. Cụ dạy học cũng giống như Phật Thích Ca hay Khổng Tử. Dạy học chẳng có sách giảng nghĩa, chẳng có sách giáo khoa. Cũng may là thuở ấy, cụ còn phóng khoáng hơn thầy Lý một chút. Thầy Lý giảng kinh chẳng cho phép người khác thâu âm, thâu hình, càng không chấp nhận. Nếu quý vị mang máy ghi âm đến, ngài sẽ chẳng giảng. Nhưng thầy Phương cho phép học trò ghi âm, chuyện này cũng tốt lắm. Quý vị đọc toàn tập của cụ Phương Đông Mỹ sẽ thấy đó là do học trò ghi lại. Ghi từ đâu ra? Chép từ băng thâu âm ra. Sách do chính cụ viết không nhiều lắm, chỉ có mấy loại. Hiện thời toàn tập có kích thước lớn như vậy, toàn là chép từ băng thâu âm ra. Cụ chẳng thích dùng sách, cũng chẳng thích dùng bài giảng soạn sẵn, mà tùy ý nói ra không hạn chế. Tôi theo cụ một thời gian, cụ đặc biệt giảng cho một mình tôi. Vì thế tôi là học trò rất đặc biệt, các bạn đồng học rất hâm mộ.
À, tại Hồng Kông.
ở Hương Cảng. Tiên sinh Đường Quân Nghị là học trò của cụ. Những học trò thở đầu, ai nấy đều có thành tựu rất khác. Vì thế phương pháp cổ nhân đã sử dụng hiện thời vẫn còn có người dùng. Nhưng học sinh phải có một trình độ nhất định, chưa đạt đến trình độ, nghe giảng cũng chẳng hiểu thầy đang giảng gì. Thật sự nghe hiểu sẽ thấy vô cùng thú vị. Do vậy phải hiểu, hết thảy các kinh Phật không chỉ là một bản kinh này, mà hết thảy đều là tự tánh, là một phần của tánh đức. Một phần là toàn phần. Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Chuyện này vừa mới được Lượng Tử Lực Học phát hiện. Lượng Tử Lực Học phát hiện bất luận một tế bào nào, một phân tử còn nhỏ hơn tế bào, nhưng trong một phân tử có thông tin viên mãn về vũ trụ. Họ phát hiện điều này. Trong Phật Pháp điều này được nói rất nhiều. Phật Pháp nói trong mỗi một hạt vi trần có toàn thể vũ trụ. Trong vi trần có thế giới. Thế giới chẳng rút nhỏ, vi trần chẳng phình to, trong ấy có thế giới viên mãn. Đối với thế giới ấy, chúng ta đã đọc Kinh Hoa Nghiêm. Thầy Kinh Hoa Nghiêm, ai có thể thấy thế giới trong vi trần? Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát có thể đến tham học và giáo hóa chúng sanh trong thế giới ở trong vi trần. Mỗi hạt vi trần đều là như vậy. Chẳng có ngoại lệ. Một chính là nhiều. Nhiều chính là một. Một và nhiều chẳng hai. Trong tự tánh không có lớn hay nhỏ. Chẳng có xa hay gần. Không có xa gần là chẳng có không gian. Không có trước sau là chẳng có thời gian. Không có đối lập. Đây chính là tánh đức viên mãn thấu lộ. Tiếp đó sách viết, hữu tùng giáo khởi hành, cố hạ văn trung trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, tức thị Phật sở giáo hóa chi diệu hành giả. Này chúng ta nói trang nghiêm là mỹ hảo. Thanh tịnh bình đẳng giác là điều chúng ta tu học. Tôi cũng có một cách giảng riêng khác với cách giảng của cụ Hoàng. Tôi nghĩ cách tôi nói khiến mọi người dễ hiểu hơn. Tôi đem tựa đề kinh phối hợp với ba giai đoạn tu học. Là A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Buông chấp trước xuống. Chẳng còn chấp trước, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, tâm thanh tịnh hiện tiền. Đấy là A-la-hán. Bước thứ nhất là quý vị khôi phục tâm thanh tịnh. Tiến hơn bước nữa là buông phân biệt xuống. chẳng còn có ý niệm phân biệt. Tâm quý vị đắc định, chẳng còn phân biệt là tâm bình đẳng hiện tiền. Đấy là Bồ Tát. A-la-hán còn có phân biệt, Bồ Tát chẳng phân biệt. Cuối cùng khởi tâm động niệm đều không có. Sự giác ngộ ấy chính là Phật Đà. Vì thế thanh tịnh bình đẳng giác là ba tầng tu học theo thứ tự ba giai đoạn. Bậc thượng thượng căn bỏ ngay, đoạn ngay khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Lục Tổ Huệ Năng trong Thiền Tông là người như vậy. Ngài có thể buông xuống ngay lập tức, nên thành Phật. Phàm phu bèn thành Phật. Vì thế nói theo lý luận, phàm phu thành Phật cần bao nhiêu thời gian? Một niệm. Trong một niệm phàm phu có thể thành Phật. Quý vị nghĩ xem, trong một niệm chúng ta có thể tiêu diệt tội nghiệp hay không? Quý vị chẳng hiểu rõ ư? Hệ một niệm giác thì mầm mống tội lỗi đã tạo trong vô lượng kiếp sẽ chẳng còn nữa, đều tiêu hết, thành Phật rồi. Trong kinh Đức Phật có nêu một tỷ dụ, phòng tối ngàn năm. Căn phòng ấy tối tăm cả ngàn năm, chẳng hề có ánh đèn chiếu tới. Phòng tối ngàn năm tỷ dụ điều gì? Tỷ dụ thời gian quý vị tạo tác tội nghiệp rất dài, tội rất nặng, nhưng thắp một ngọn đèn sẽ chiếu sáng, tối tăm chẳng còn nữa. Vì thế chúng ta hiểu đạo lý này, buông khởi tâm động niệm xuống sẽ thành Phật. Trong kinh Đại Thừa, khởi tâm động niệm được gọi là căn bản vô minh. Tất cả hết thảy các hiện tượng hư vọng, y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới là huyện tướng. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy hữu vi pháp như mộng huyễn bọt bóng, hết thảy mọi người đều biết đọc những câu ấy. Nhưng quý vị có cảm nhận được hay chăng? Chúng ta chia nó thành từng giai đoạn. Chẳng chấp trước hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian, lục đạo sẽ chẳng còn. Vì thế biết, tạo thành lục đạo nghiêm trọng nhất chính là chấp trước. Chẳng còn chấp trước, lục đạo sẽ chẳng còn. Còn có tứ thánh pháp giới, tức thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, đó là gì? Phân biệt. Quý vị có phân biệt sẽ có tứ thánh pháp giới. Chẳng có phân biệt, tự thanh pháp giới sẽ chẳng có. Mười pháp giới cũng chẳng có, chỉ còn lại cái được gọi là nhất chân pháp giới. Chẳng có khởi tâm động niệm sẽ vượt thoát mười pháp giới. Này chúng ta hiểu rõ, sở dĩ gọi thật báo của chư Phật Như Lai tồn tại là vì tập khí vô thủy vô minh chưa đoạn sạch, nên các ngài hiện tướng này. Khi tập khí đoạn sạch, tướng ấy sẽ chẳng có. Do vậy, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đức Phật chẳng nói, trừ cõi thật báo của chư Phật Như Lai ra, chẳng nói câu ấy. Chẳng nói câu ấy thì nói cách khác là cõi thật báo cũng vậy, cũng là chẳng thật. Tập khí vô thủy vô minh đoạn sạch sẽ là hình dạng ra sao? Vẫn còn có. Trong tịnh độ gọi là cõi thường tịch quang hiện tiền. Thường tịch quang là tự tánh của chúng ta. Thường tịch quang là bổn tế. Thường tịch quang chính là bổn tâm đang được nói ở đây. Ở đây thường tịch quang được gọi là thực tế lý thể. Quý về thường tịch quang. Thường tịch là nói về tự tánh. Huệ Năng đại sư minh tâm kiến tánh là thấy gì vậy? Thấy thường tịch quang. Ngài mô tả thường tịch quang là như thế nào? Chứ các nhà khoa học chẳng thể nói được. Thứ nhất là thanh tịnh. Nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, mấy may ô nhiễm cũng chẳng có, chưa hề bị ô nhiễm. Trong lục đạo chẳng ô nhiễm, trong địa ngục A Tỳ cũng không ô nhiễm. Chân tánh của quý vị trước nay chưa hề bị ô nhiễm. Thứ hai là vốn chẳng sanh diệt, vĩnh hằng. Thứ ba là vốn tự trọn đủ. Trong thường tịch quan, thứ gì cũng đều không có. Nó chẳng phải là vật chất, mà cũng chẳng phải là tinh thần, cũng chẳng phải là hiện tượng tự nhiên. Nhưng những thứ ấy đều ẩn tàng trong đó, chẳng tỏ lộ ra. Vốn tự trọn đủ giống như máy tivi. Chúng ta tắt nguồn điện thì thứ gì cũng chẳng có. Nhưng quý vị chẳng thể nói là nó không có. Quý vị bật điện lên, nó bèn xuất hiện. Nhà Phật gọi điều này là ẩn hiện. Trong thường tịch quan, những hình tướng hiện tượng đều ẩn, thứ gì cũng chẳng có. Nếu gặp duyên, có thể sanh ra vạn pháp. Có thể sanh ra vạn pháp là hiển. Sanh ra 10 pháp giới. Sanh ra quả thật báo của chư Phật là hiển. Khi hiện, quý vị chẳng thể nói là nó có. Khi chẳng hiển, chẳng thể nói là nó không có. Tự tánh vốn định. Do vậy, định rất quan trọng. Huệ Năng Đại Sư bảo, nào ngờ tự tánh vốn chẳng dao động. Cũng là chân tâm bất động. Vọng tâm bị động, chứ không phải là chân tâm. Chúng ta nói khởi tâm động niệm, nghĩ đông tưởng tây là vọng tâm, chẳng phải là chân tâm. Đấy là thức thứ sáu, tức ý thức thuộc A La Gia. Phải hiểu rõ ràng. Khoa học vận dụng tận hết sức lực, đúng như Đức Phật đã nói, có thể phát hiện A La Gia, chứ chẳng thể kiến tánh. Vì sao? Kiến tánh cần phải buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống. Các khoa học gia chẳng buông những thứ ấy xuống, nên họ chẳng thể kiến tánh. Đạt đến cảnh giới này, khoa học chẳng thể tiến cao hơn được nữa. Vẫn mong truy tầm khảo sát bản thể vũ trụ, nhưng chẳng tìm được. Chắc chắn là tìm không được. Buông xuống sẽ tìm được. Chuyện này đòi hỏi phải có công phu định lực. Vì thế trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác chính là diệu hạnh giáo hóa của Đức Phật. Nhất cứu A-di-đà, dĩ chi trang nghiêm tự tâm, thanh tịnh tự tâm, thị tức y giáo tu hành giả. Đây là quy về Tịnh Độ Tông, quy về phương pháp tu hành được giảng trong bộ kinh này. Tức là một câu A-di-đà. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đặc biệt, trong xã hội hiện tiền, tai nạn rất nhiều. Chúng ta buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy. Thật sự buông xuống giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Trừ A-di-đà Phật ra, thứ gì cũng đều chẳng có. Tâm quý vị vui sướng lắm, tự tại lắm. Đấy mới là như Phương Tiên Sinh đã nói. Sự hưởng thụ tối cao trong đời người, chính mình chắc chắn sanh về Tịnh Độ. Hễ sống thêm một ngày trên thế giới này thì phải thêm nỗ lực một ngày để làm gì? Nâng cao phẩm vị. Nâng cao phẩm vị bằng cách nào? Trọn chẳng lưu luyến thế gian này. Phẩm vị của quý vị mới có thể nâng cao. Mấy may vướng mắc đối với thế gian này chính là sợi dây trói buộc, khiến cho quý vị chẳng thể giảng sanh. quý vị đã sai rồi. Hãy buông hết thảy xuống. Vì thế chúng ta sống trong thời đại này, đối với một người tu hành thật sự mong chứng quả, mong thành Phật mà nói, thì là hoàn cảnh tốt đẹp. Lắm tai nạn là hoàn cảnh tốt đẹp, vì nó bức bách quý vị không dụng công cũng chẳng được, ép quý vị không buông xuống cũng chẳng xong. Đó gọi là nghịch tăng thượng duyên. Nếu là đời thái bình thịnh trị, hết thảy đều có thể vừa lòng như ý, quý vị sẽ chẳng muốn rời đi, vẫn mong sống trên thế giới này thêm vài năm nữa. Nếu thấy hiện thời tai nạn dồn dập như thế, trong tâm sẽ mong ước gì ta giảng sanh ngay lập tức. Giảng sanh ngay hôm nay là tốt nhất. Tâm thành tựu sẽ dũng mãnh, tinh tấn, khiến cho quý vị có cái tâm cảnh giác rất cao trong hoàn cảnh. Chẳng mê hoặc mảy may nào. Vì thế trong các buổi giảng chúng tôi thường nói, trong thế gian này ai cũng là người tốt, mọi chuyện đều là chuyện tốt. Người tìm đến gây chuyện, tạo chướng ngại, đều là người tốt, đều là chuyện tốt. Vì sao? Khiến cho chúng ta chẳng còn mảy may lưu luyến thế giới này. Đối với